thứ năm tuần sáu phục sinh.
Thành lập hội thánh Corinto, công vụ tông đồ chương 18.
Sau đó, ông Phao-lô rời Athena đi Corinto. Tại đây, ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Priscilla, vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Ông Phao-lô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày Sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi ông Sila và ông Timôte từ Macedonia xuống, thì ông Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông rũ áo mà bảo họ: máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người. Phần tôi vô can. Từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Ticio Giusto. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo, trưởng hội đường, tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Corinto đã nghe ông Phao-lô giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa.
Đức Giê-xu loan báo người sẽ mau trở lại. Gioan chương 16.
Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-xu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giê-xu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Trong bầu khí của bữa tiệc ly, Thầy Giê-xu nói với các môn đệ một câu đối với họ là khó hiểu: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Câu này có thể dễ hiểu với chúng ta, vì chúng ta biết rõ cái chết trên thập giá đang chờ Thầy Giê-xu. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cái chết này sẽ khiến các môn đệ không còn được thấy Thầy nữa. Chúng ta cũng biết rằng, chỉ một thời gian ngắn sau, Thầy Giê-xu lại được phục sinh và đã hiện ra cho các môn đệ thấy. Mất Thầy là một thử thách lớn trong đời người môn đệ. Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. Chính Thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định để lang thang đó đây, sống nhờ lòng tốt của những người nghe giảng. Gần 3 năm sống bên Thầy, chia sẻ ngọt bùi, thành công, thất bại. Tình thầy trò gần gũi như tình bạn hữu. Bây giờ mất Thầy, họ sẽ đi đâu và đi với ai? Cái chết trên thập giá của Thầy là đại tang của một người thân. Nỗi đau này được nhân lên nhiều lần vì họ đã không dám có mặt để lo liệu việc mai táng. Anh em sẽ khóc lóc và than gian, anh em sẽ buồn phiền. Khi tảng đá đã khép kín ngôi mộ, chẳng còn thấy Thầy nữa, khi thế gian và thủ lãnh của nó hả hê vui sướng vì chiến thắng, liệu các môn đệ có vượt qua được nước mắt đau đớn này không? Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Anh em sẽ lại thấy Thầy lúc Thầy hiện ra gặp anh em sau phục sinh. Lúc Thầy sai Thánh Thần đến ở giới và nâng đỡ anh em. Và nhất là lúc Thầy đồng bàn với anh em trong bữa tiệc Thiên Quốc. Khi gặp lại Thầy, và nhận ra Thầy đang sống, thế nào anh em cũng hết phiền muộn đắng cay. Nỗi buồn của anh em tan biến khi anh em biết rằng Thầy mới là người chiến thắng. Đời sống người Kitô hữu đang xen giữa vui với buồn. Có lúc Thầy mất Chúa và mất hướng, Thầy thất vọng và buồn chán. Chúng ta phải chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày. Nhưng rồi lúc nào đó, Chúa lại đến thăm, lại tỏ mình, lại vỗ về an ủi. Niềm vui trong ta như sống lại với bao hy vọng dâng trào. Chỉ xin đừng bỏ đi khi thấy Chúa vắng bóng và thất bại trong đời ta.
Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan, cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.